gian mười năm qua, ở trong giảng đường này tôi triển khai, tôi diễn giảng cho đại chúng những cái hệ tư tưởng tối thượng thừa của Phật giáo. Hay nói cách khác là tôi chỉ trình bày diễn giải về cái hệ tư tưởng liễu nghĩa, đệ nhất nghĩa của thời kỳ Nhật Mộc Hoàng Chiếu. Nói theo tam thời ngũ giáo, tức là Nhật Mộc Hoàng Chiếu, giáo lý cao siêu. Cứ như mặt trời lặn xuống gần như mặt đất, ánh sáng chiếu vọng lên trên đỉnh núi cao, chỉ có những cái từ 1/3 trở lên các núi cao, có cây hoa lá mới được tiếp thu ánh sáng của vũ trời và chiều vàng. Còn những gì ở dưới thấp thì không có tiếp thu được ánh sáng đó. Cho nên giáo lý của thời kỳ Nhật Mộc Hoàng Chiếu, cũng tức là giáo lý liễu nghĩa thượng thừa, nó cao siêu lắm. Tuy nhiên là cái cao siêu nào cũng không thể bỏ qua những cái thấp mà có được. Cũng như những tòa cao ốc cỡ nào cũng không thể rời khỏi cái nền móng mà có được. Vì vậy cho nên hôm nay có thể gọi là ôn lại những vấn đề từ thấp tới cao, để cho có một số Phật tử khỏi thắc mắc rằng có lẽ thầy Từ Thông này chỉ nói những cái việc khó khăn và cao siêu như thế, còn những cái việc bình thường không biết và không nói được chăng? Người ta cho rằng Phật tới lý địa bất hợp nhất trần, còn xâm việc môn trung bất khỏi nhất thế. Về mặt tuyệt đối chân lý cao siêu thì nó cao siêu lắm, nhưng mà trên phương diện thực tế thì không thể bỏ qua một pháp nào. Vậy thì tất cả những cái gì gần gũi với quần chúng, với nhân dân, với những người đệ tử Phật, nó lại không có bổ ích hay sao? Vì để trả lời những cái nghi ngờ đó, cho nên hôm nay là coi như là tôi ôn lại những cái điều căn bản từ thấp đi tới cao, với cái đề tài là đề tài rất đơn giản là làm sao để trở thành người Phật tử. Mặc dù nó đơn giản như thế, nhưng mà tôi tin rằng là đại chúng, những người nghe những kinh điển lưỡi lửa thượng thừa, cũng như những người mới phát tâm đi trên con đường đạo, đều có thể cần thiết ôn lại, nhớ lại và hiểu kỹ thêm về cái đề tài đó, làm sao để trở thành người Phật tử. Đó là cái đề tài mà tôi trình bày trong buổi hôm nay. Vấn đề này, để trả lời vấn đề này, có lẽ là nhiều Phật tử trả lời được. Làm sao để trở thành Phật tử? Nhưng mà xin nhớ rằng là tôi muốn nói làm sao để trở thành người Phật tử. Người Phật tử đây phải là người Phật tử, phải mở thêm cái mặt nha, người Phật tử chân chính. Người Phật tử chân chính nó có khác với người Phật tử cũng tự nhận mình là Phật tử nhưng mà chưa được chân chính, vì chưa học Phật. đa số đồng bào ta từ Nam chí Bắc, phải nói là đa số, có những người chỉ biết thờ cúng tổ tiên và thỉnh thoảng cũng biết có mặt thật một chút thôi, niệm Phật Di Đà, niệm Phật Thích Ca, niệm Phật Diệu Sư Lui Quay Lai chẳng hạn. Và những ngày lễ vía rằm 30 cũng có vua Hương Hoa Cà Quả cúng dường. Những người như thế tuyệt đại đa số người ta tin rằng người ta là người Phật tử. Có những người chưa có được đến chùa, chưa được làm, nhưng mà người ta cũng tự cho mình như là người Phật tử. Thật ra thì cái điều đó cũng tốt thôi, họ cũng có một giống Phật ở trong lòng tâm hồn họ đó. Nhưng mà Phật tử như vậy có phải mà gọi là Phật tử, nhưng mà nếu mà thêm hai cái chữ Phật tử chân chính thì nó chưa trọn nghĩa. Vì vậy mà tôi mới nói hôm nay làm sao để trở thành người Phật tử, mở cái dấu mặt là người Phật tử chân chính. Để trở thành người Phật tử, tôi xin nhắc lại chúng, trước hết là người đó, cái bước đầu để vào có Phật là người đó phải tin Tam Bảo. Cái bước đầu để vào có Phật là người Phật tử phải quy y Tam Bảo. Vậy thì Tam Bảo là gì và quy y Tam Bảo như thế nào? Đấy là vấn đề bước đầu phải hiểu như vậy. Quy y Tam Bảo nghĩa là người Phật tử bắt đầu vào cửa đạo phải quay về nương tựa với ba ngôi bảo. Tam Bảo tức là ba ngôi bảo. Ba ngôi bảo đây tức là Phật, Pháp và Tăng. Phật thì đại chúng hiểu rồi, Phật thì là Đức Phật của chúng ta đấy, Đức Bổn Sư của chúng ta, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là Phật Bảo. Đại chúng biết rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta là một vị Phật. Nhưng mà cũng nên nhớ rằng Đức Bổn Sư của chúng ta là một vị Phật, mà vị Phật đó cũng là một con người. Như bao nhiêu con người có mặt trên quả đất này, nhưng vị đó theo kinh điển giáo lý Phật thì đã gieo trồng nhiều cái căn lành trong nhiều đời nhiều kiếp, cho nên cái kiếp cuối cùng là ngày sinh ra trong một gia đình hoàn tộc. Con của vua Tịnh Phạn, mẹ là bà Hội Mai Gia. Khi sinh ra thì đặt tên cho ngài là Thái Tử Phất Đạt Đa, vì là con của một vị vua. Và vị hoàng tử đó rất là thông minh, giỏi cả văn cả võ, gọi là văn võ toàn tài. Văn võ toàn tài dân cũng như các thầy dạy dạy võ không bao lâu chính phục cái tài thông minh trí tuệ của vị thái tử mà mình đang dạy. Sau đó vị thái tử lớn lên, lượng chất thành một cái bát bổ lý. Vì thế là biết mình thấy không đẹp đẽ như nhiều người có. Dù là già sang, dù là vua chúa, cho các thường nhân, các giai cấp thì sống có khác nhau. Thì thần kinh sang giàu, nhà hàng các khác nhau. Nhưng có sự không một nỗi khổ lại giống nhau. Người già có cái khổ của người già, vua có cái khổ của nhà vua, quan có cái khổ của quan, dân có cái khổ của dân. Và mọi người đều có một cái nỗi khổ, mà không có một người nào được và an vui là hạnh phúc. Vì nhận thức được cái tâm lý đó, cho nên mới xuất gia tầm khi học đạo 5 năm, nhưng cũng không bằng lòng với cái sở học của các người đạo sĩ Bà La Môn mà mình đang tìm cầu học hỏi. Và cuối cùng sau đó ngài tự khổ hạnh 6 năm để rồi tìm ra chân lý, cuối cùng là do cái trí tuệ của mình phát sinh mà nhận thức được chân lý những cõi bồ đề. Lúc bây giờ người ta gọi này là thành Phật. Thành Phật nghĩa là từ một người thường trở thành một người đại giác ngộ, nhận thức chân lý đúng, nói chân lý đúng và sống đúng chân lý. Do đó cho nên không vượt ra tất cả mọi sự khổ đau, mọi sự thiền phái, mọi sự luân hồi sanh tử ưu vi khổ não của kiếp con người. Lúc bây giờ người ta gọi ngài là Phật. Và sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ tự giác của mình, được gọi là Phật rồi. Đức Phật của chúng ta mới vận dụng cái trí tuệ sâu xa, cái hiểu biết giác ngộ tâm lý của mình, đem cái truyền bá và hấp dẫn hướng dẫn mọi người khác suốt thời gian 49 năm. Đó là Đức Phật của chúng ta. Vì lễ chúng sanh mà làm cái việc gọi là lợi tha. Thế thì cái người mà có khả năng tự giác, giác tha, tự lợi lợi tha, người đó gọi là Phật. Thế thì Đức Phật, Thích Ca của chúng ta, Đức Bổn Sư của chúng ta, người Phật tử tôn thờ là người như thế đấy. Mà chúng nhớ rằng người như thế đấy, không có cái gì xa xôi dễ dãi mà vượt ngoài cái tổng cộng hiểu biết của con người. Không, Đức Phật của chúng ta, Đức Bổn Sư của chúng ta là người có lịch sử, có sự thật ở trên mặt đất này. Khác hơn người thường là ngài giác ngộ chân lý, nói đúng chân lý, hấp dẫn mọi người sống theo chân lý và chính bản thân mà sống trong chân lý. Và là Phật vậy thôi. Thế thì ạ, Phù Tam Bảo tức là quay về nương tựa với Phật, đó là Phật Bảo. Đấy, thế thì Đức Phật của chúng ta như tôi vừa trình bày, đại chúng để ý như vậy. Để ý như vậy rồi tôi sẽ trình bày những điểm các vị mất thế cho sự phấn khởi của một người đệ tử Phật. Thế thì là cái bước đầu tiên là người đệ tử phải quy tâm bảo, nghĩa là phải quy Phật, quay về nương tựa với Phật. Ngôi thứ hai là quay về nương tựa với Pháp. Pháp được gọi là Pháp, Pháp Bảo. Pháp là gì? Pháp nó có nhiều nghĩa, nghĩa rộng, tổng quát chung cho muôn loài mọi vật. Tất cả những sự vật hiện tượng, từ núi sông đất liền cỏ cây hoa lá trời mây non nước, cho tới những vật nhỏ cứ như là mái lông, như sợi tóc, như cọng cỏ, như cây kim, mỗi một thứ nó có cái hình dáng, có kích thước, có khuôn khổ của nó, làm cho người ta trông vào nó là nó, mà nó không lẫn lộn với cái thứ khác. Thì mỗi thứ trên đời như vậy đều gọi là một pháp. Thế thì pháp đó là pháp tánh. Còn cái pháp mà người đệ tử bước vào cửa đạo như đây á, tức là quy y pháp bảo. Pháp bảo nói một cách đơn giản là giáo pháp, là lời giải của Phật được ghi vào trong ba bản kinh điển mà hiện giờ trong các tòng lâm am tự viện đều có kinh điển, đều có những lời giải của Phật được ghi lại thành kho, thành quyển, thành tạng, gọi đó là pháp bảo. Đó là những lời dạy của Phật dạy cho người đệ tử mình muốn đi theo con đường giải thoát giác ngộ từ địa vị phàm phu để thành Phật như Phật, phải học giáo pháp đó và phải sống theo, phải hành giáo pháp đó và sống theo giáo pháp đó. Người nào làm được như vậy, phát tâm học giáo pháp đó, hành giáo pháp đó, sống theo giáo pháp đó, gọi đó là người đó quay về nương tựa giới với pháp đạo. Ngôi thứ ba của tâm bảo là tăng bảo. Tăng bảo này hiểu nghĩa đơn giản tức là chư tăng và chư ni, là người đệ tử xuất gia theo Phật, học Phật, hành theo giáo lý Phật và sống theo lời dạy của Phật, được gọi là tăng bảo. Và chữ tăng hiểu từ sâu xa hơn, chữ tăng có nghĩa là hòa hợp. Một vị tăng phải là một vị hòa hợp, phải sống theo cái tinh thần hòa hợp, phải hiểu biết theo cái tinh thần hòa hợp, theo cái giáo lý hòa hợp. Hòa hợp đây là hòa hợp cái gì? Chỗ này là hơi sâu xa đây nha. Thường thường các Phật tử nghe Phật bảo, pháp bảo dễ ra đàng, còn tăng bảo đó rằng là tăng dịch chữ tăng là hòa hợp chính. Mà người ta có nghĩa thông thường ta nói rằng tăng là những cái người mà phải ở chung trong một đoàn thể, tụ tập lại đông đảo trong một chùa chiền nào đó, đó là hòa hợp chính, đó là tăng. Hiểu như vậy được, nhưng mà rất nông cạn, rất nông cạn. Mà cái chữ hòa hợp đây không phải là ở chung, không phải nhất định là cần phải ở chung một chỗ. Vấn đề là cái mục đích của ở chung để làm gì, và cái hành động trong việc ở chung đó nó để làm gì, cái hậu quả nó ra sao, thì cái sự ở chung đó nó có ý nghĩa. Còn bằng mà dựa vào cái sự ở chung mà ở chung để cho đông đó thì hiểu như vậy gọi là tăng đó, gọi là hòa hợp mà, thì cái đó rất là cạn. Cho nên hiểu cái nghĩa sâu của chữ hòa hợp đây có nghĩa là người đó phải học, phải hành và phải sống và phải nhận thức được rằng Phật bảo và pháp bảo hòa hợp. Phật và pháp này hòa hợp không hai. Đây. Nói chính xác là Phật phải hiểu rằng Phật tánh và pháp tánh không hai, đó là nghĩa hòa hợp. Bởi vì giáo lý đạo Phật của chủ trương dạy rằng tất cả mọi người ai cũng có Phật tánh. Mà Phật tánh là gì? Là cái tánh trong sáng, thanh tịnh, không nhiễm ô, không có bất cứ một thứ tội lỗi sai lầm nào. Mọi người đều có cái tánh đó, mà tánh đó gọi là Phật tánh. Mọi người đều có cái Phật tánh như vậy, tánh trong sáng, tánh thanh tịnh, tánh không nhiễm ô, tánh không có một thứ vô minh phiền não nào. Đó là Phật tánh của con người. Còn pháp tánh là gì? Như hồi nãy tôi nói đó,
Pháp tánh là chỉ cho cái tánh thanh tịnh. Cái tánh thanh tịnh của các pháp, của trời, mây, non, nước, cỏ, cây, hoa, lá, của sức, của thanh, của hương, của vị, xúc, pháp đều gọi chung là pháp. Là pháp tánh. Cái tánh của nó cũng không có tội tình. Cái tánh của nó cũng vẫn tâm tầm xa. Cái tánh của nó thanh thanh tịnh. Nhưng mà cái người phàm phu, cái người không học Phật, không làm chủ được tâm mình, không làm chủ được cái sự nhận thức của mình đối với sắc thanh hương vị xúc pháp của bản pháp, cho nên làm cho cái Phật tánh, cái pháp tánh đó nó bị mai một, rồi nó bị phiền não, nó làm những ô Phật tánh vào hết Phật tánh. Còn cái người tánh là đệ tử Phật, người đó phải nhận thức cho được là Phật tánh và pháp tánh tự nó thanh tịnh, tự nó trong sáng, tự nó không phiền não nhiễm ô. Phật tánh và pháp tánh không không hai. Vì đó là cái vị tăng bảo đó, vị nhận thức như vậy, hành đạo như vậy, tu học như vậy và hiểu như vậy, xuất theo cái chân lý đó, thì dù ở riêng một mình, ở trong núi sâu rừng thẳm, ở mé núi, ở mé suối trên rừng, đều được gọi là tăng bảo hòa hợp. Hòa hợp đây nghĩa là giới hòa đồng tu, là kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân. Người đó không còn tham lam về mặt tiền tài vật chất, người đó hiểu biết với nhau về một điểm tựa là chân lý mà do Đức Phật chỉ dạy ra, người đó giữ gìn những cái điều răn cấm mà của Đức Phật dạy ra, cùng tu trong một cái hệ thống, một tư tưởng, một nguồn giáo lý. Đó là nghĩa hòa hợp của tăng, chứ không nhất thiết hòa hợp là phải ở chung một chỗ. Ở chung một chỗ mà hiểu như vậy, sống như vậy, tu hành như vậy cũng tốt thôi. Tuy nhiên nếu ở chung một chỗ mà cứ rầy ra cãi cỏ, sừng sục, cạnh tranh, chích cướp, địa vị, tiền tài, lợi dưỡng, thì dù ở chung một chỗ 1.000, 2.000, 3.000 cũng không đúng cái nghĩa hòa hợp của chữ tăng con đạo Phật. Cho nên đại chúng để ý cái chữ tam bảo là hiểu sâu, là hiểu như vậy. Cho nên nói người xưa, người xưa tức là các vị tiền bối của ta, vì muốn răn dạy các đệ tử mình phải đoàn kết cùng nhau mà trao đổi, mà hướng dẫn, mà tu tập, để phụng sự cho một ý tưởng chung là đạo Phật, tự giác giác tha. Cho nên các ngài mới nêu ra một cái khẩu hiệu, khẩu hiệu để động viên mọi người rằng hổ ly sơn hổ bại mà tăng ly chúng tăng tài. Có nghĩa là cọp mà dám bỏ núi bỏ rừng là cọp đó sẽ bị thua thiệt thôi, sẽ bị các con thú khác dây hãm, sẽ bị người ta dí bắt đánh đập và có thể chết bỏ mạng. Ý nghĩa của người xưa nói như thế, hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn, tăng mà tách rời ra cái số đông đảo thì tăng đó cũng sẽ hư. Ý nghĩa là khuyến khích phải ở chung. Nhưng mà trong cái sự thật đó là cũng gọi là phương tiện, là thế giới tất đàn để động viên mọi người đệ tử phải Phật phải đoàn kết, phải sống lục hòa. Nhưng mà sự thật có những cái chỗ ở đông mà không có sống lục hòa, không giữ theo được lục hòa thì nó hại hơn là ở đơn lẻ ở chùa am cốc núi hang núi mé xuống chân rừng. Điều đó là cái điều khó khăn, bởi vì thật sự các vị vừa đọc tụng kinh Du Lan vừa không phát bản vừa qua, thật sự tăng làm cái lễ tử tứ chư tăng là hoặc phải sơn gian thiền định, hoặc thọ hạ kinh hành, hoặc giáo hóa luật không tự tại, nghĩa là nhiều hàng người ở trên núi, ở trong rừng, ở dưới gốc cây, hoặc những người đi kinh hành, hoặc những người đi giáo hóa mời tu hội về để mà làm cái lễ tự tứ trong dịp Du Lan. Như vậy không có nghĩa tăng dứt khoát là phải ở trên một chỗ, ở một chỗ tốt, nhưng mà với cái điều kiện phải đúng theo chánh pháp mà sống, hành theo chánh pháp tu ra chánh pháp thì tốt, còn bằng không thì tác hại rất là nhiều, phiền não rất là nhiều. Do đó cho nên sau khi nhiều năm kinh nghiệm, tôi mới nghĩ rằng một cái chân lý khác, hổ ly, tôi cho là hổ ly sơn hổ dũng, mà tâm ly chúng tâm hùng, cọp mà dớt ra khỏi núi là cọp đó. Phải tự biết cái sức mình như thế nào, ra khỏi núi mà không hề hấn gì, thế thì chẳng phải hổ dũng là gì. Tăng ly chúng mà làm nên đạo tháp, làm nên sự nghiệp là duy tuệ thiện nghiệp, như là mấy cái chữ đó, làm nên đạo nghiệp, phục vụ cho lại lạc quần sanh, cho hoàn thành cái nhiệm vụ sứ giả Như Lai là thiện duyên chấp pháp truyền bá tục viện truyền đăng, tiếp dẫn hậu lai có Phật âm đó. Thế thì nếu một vị làm như vậy thì tăng ly chúng há lại tàn ư, mà là tăng ly chúng tăng hùng, anh hùng lắm mới làm được việc đó. Vì vậy cho nên hôm nay tôi muốn nói với đại chúng là ta học kinh điển văn như tôi nghĩ tôi chứ không phải nghe sao cũng được, mới nghe rồi cái gì thì cũng chấp nhận. Vì vậy cho nên trước tiên vấn đề của người đệ tử mà muốn trở thành người Phật tử là phải quy y Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tam Bảo, mà chỉ tăng đúng với cái nghĩa hòa hợp. Mà hòa hợp đây có nghĩa là người đó phải nhận thức được rằng Phật tánh và Pháp tánh không hai, Phật tánh và Pháp tánh tự nó tâm sáng, tự nó thanh tịnh, tự nó không có tội lỗi, không có phiền não vô minh, và hành theo cái giáo pháp đó, sống theo cái chân lý đó. Đó là nghĩa tăng bảo của Tam Bảo, đó là bước đầu để vào cửa đạo. Phải quay về nương tựa, đó là quay về nương tựa với ba ngôi báo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tam Bảo. Người ta gọi tắt là lễ quy y. Nó vô vị làm sao đâu á. cái vô vị là sao đâu? Nhân kiếp này không tốt rồi mà kiếp sau cũng theo giáo lý Phật là người đệ tử Phật là phải tin là kiếp sau quả báo luân hồi khổ đau ghê gớm lắm, cho nên người Phật tử không nên làm vậy. Ráng mà ăn cần ở cũng đồng ý là phải làm ăn thôi, không làm ăn không được đâu, nhưng mà làm ăn trong cái tinh thần cần kiệm nguyên chất thật thà để mà sống, chứ không làm thì không phải, nhưng mà làm phải để ý, chứ không là phí một cuộc đời phục vụ cho cái pháp thân này mấy mươi năm đem để làm cái hậu quả đau thương ghê gớm cho những chiếc sao. Điều đó người Phật tử chân chính không bao giờ làm. Thế thì các vị làm cái lễ quy y tam bảo, kể từ khi mà các vị vào chùa bước đầu làm lễ quy y tam bảo rồi, các vị sẽ được một cái tên mà trong đạo Phật ta gọi đó là pháp pháp danh đó nè. Pháp danh tôi nói ví dụ là pháp danh là thiện trí chẳng hạn, đây là ví dụ như là xin làm lễ quy y thì được pháp danh là thiện thiện trí chẳng hạn, tức là có nghĩa là cái người này, người đệ tử Phật này có một cái trí tuệ khéo léo, cái trí tuệ đó biết nhận định thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là trong sáng, thế nào là tội lỗi vô minh. Thế thì lúc bây giờ cái ông thầy bổn sư của mình đó đặt cho mình một cái pháp danh đó là thiện trí, hay là pháp danh là thường thường mình nghĩ rằng đặt là pháp danh thiên diệu chẳng hạn, như là diệu đức đại, diệu đức đó là cái tên mà người đệ tử Phật bắt đầu sống theo cái tên đó, học theo, hành theo và sống theo cái ý nghĩa của cái tên đó. Diệu đức là cái đức trong sáng, cái đức tốt đẹp, trong đó có những cái đức nghĩa màu bí ẩn mà nhận được rằng mình có thật tánh, tự nó không sáng, tự nó thanh tịnh, tự nó không nhiễm, không nhiễm rồi, rồi sống theo những cái nghĩa lý đó của cái tên mình mà được thầy đặt cho nó. Ví dụ vậy, giống như là nàng kiều ở trong cái quyển, trong cái tường là cái lương là thí kiều đấy. Nam mô A Di Đà Phật, cõi thân y con khoác áo nâu sầu, xin đức Phật nhận con là đệ tử. Vương thí kiều đã chết rồi, trong ô tửa pháp danh trả tiền, con xin đổi từ đây. Coi như từ trước tới giờ những cái gì lầm lỡ tội lỗi mà mình đã không biết mình đã làm ăn ấy bỏ hết, bây giờ bắt đầu nhận cái tên mới, cái pháp danh mới của thầy cho, sống theo cái đạo lý mới, trong đó có cái tên của mình. Thường thường là các thầy đặt cho mỗi một người một cái pháp danh, nó có cái ý nghĩa, đều có ý nghĩa cả. Ví dụ như vậy, thế thì kể từ đó, kể từ các vị mà được cái pháp danh đó thì các vị phát nguyện trước Phật, kể từ nay con đệ tử pháp danh là thiện trí hay là diệu đức, xin trọn đời quy Phật, trọn đời quy pháp, trọn đời quy y tăng. Đây là con phát nguyện quy y rồi, và đúc kết lại, con là thiện trí là diệu đức, phát danh trọn đời quy Phật rồi, trọn đời quy pháp rồi, trọn đời quy tăng rồi. Đó là coi như là xác định mình quy rồi. Giai đoạn 3, đệ tử chúng con quy Phật rồi khỏi đọa địa ngục, chúng con quy pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ, chúng con quy tăng rồi khỏi đọa bàn thánh. Tức là quy Phật bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngã quỷ bảy tăng, quy tăng bất đọa bàn. Kết thúc cái sự lễ của quy là như vậy. Nhưng mà cái điểm này phải coi chừng, cái điểm này này nếu mà không khéo, nó sẽ trở thành,
nó sẽ trở thành người Phật tử không được gọi là người Phật tử chân chính.
Bởi vì mình phải hiểu rằng tại sao mà quy y Phật không rõ không nói gì không. Tại sao quy Phật không đoại được một? Quay về nương tựa với Phật không đoại được một. Tại sao? Chả lẽ Phật tử nào lên chùa, lên chánh điện trên lầu đây, lại Phật, phát nguyện quy Phật, làm lễ cúng dường Phật, trong buổi lễ quy đó rồi bắt đầu từ đó, không gọi điện một ứng, không thể đâu nha. Nó phải có cái nguyên nhân của nó. Vì sao quy Phật không đọa địa ngục? Nó phải có cái nguyên nhân của nó. Quy Phật không đọa địa ngục là gì? Phật là như các vị biết là một bậc đại giác ngộ, sống theo chân lý, sống đúng chân lý và sống hợp chân lý. Và những cái chân lý của cuộc đời Đức Phật đã nhận thức kỹ càng và dạy rõ cho người hàng đệ tử của mình ở được như thế trong ba tạng chân điển. Và lại Phật là một đấng có đầy đủ tứ vi lượng tâm, tức là đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả. Đại từ là thương hết tất cả chúng sanh, đại bi là Đức Phật hằng cứu khổ tất cả chúng sanh, đại hỷ là luôn luôn lúc nào thấy được chúng sanh an ổn thanh tịnh giải thoát giác ngộ hạnh phúc là Đức Phật mừng, không bao giờ có một sự danh tị cạnh tranh. Đại xã là Đức Phật không bao giờ đặt một cái tình cảm riêng tư cho một chúng sanh nào, cũng không có bao giờ đặt một cái ác tâm phân biệt với một chúng sanh còn trong tội lỗi, còn trong mê mờ. Mà người tội lỗi dễ đây hay là những người cải tà quy chánh, cái lòng từ bi của Đức Phật vẫn coi như nhau, bằng mọi cách phải giúp đỡ họ, người tốt cho tốt hơn, người chưa tốt thì nâng lên cho tốt, chứ không có kỳ thị, không có phân biệt. Đây là thân, đây là sơ, đây là ngã nhân thương giác. Cho nên Đức Phật là có cái đức tính cho mình đại xả. Mà chúng ta quay về nương tựa với đấng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, chúng ta học những cái hạnh đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, thì cái nguyên nhân địa ngục của chúng ta đã vứt bỏ, đã cắt đứt đi rồi. Bởi vì theo giáo lý của đạo Phật, không có cái quả nào mà không do nguyên, mà không do nguyên nhân. Cho nên nếu cái quả mà đọa địa ngục phải là cái nhân của địa ngục, mà cái nhân của địa ngục là tội ngữ nghịch, tội thật ác, tức là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hoại thân, làm thân Phật ra má. Thật ác là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham sân và si. Người tạo tội ngữ nghịch thật ác, người đó đọa địa ngục. Mà quay về nguyên tội với Phật, quay về nguyên tội đánh đại trời, đại bi, đại hỷ, đại đã cắt đứt cái nghiệp ác của thật ác và ngủ nó nghịch. Cho nên không đọa địa ngục là chỗ đó. Còn bằng gốc lại làm lễ như Phật tích chánh điện quy hoàn rất đỡ lễ vật rất là nhiều, rất là tổng hậu, nhưng mà vẫn sai phạm những cái điều ngăn cấm răn dạy của Phật, thì vẫn có thể đọa địa ngục ngạ quỷ xuống. Thực sự chứ không phải làm cái lễ đi trước Phật, cái pháp trước tăng gọi là đi tâm bản rồi không đọa địa ngục. Cái chỗ đó là chỗ đại chúng để ý đó. Hay là khi pháp không đọa ngạ quỷ quy pháp, tức là quay về nương tựa với giáo pháp của Phật, học theo giáo pháp của Phật, hành theo giáo pháp của Phật, sống theo giáo pháp của Phật, thì người đó coi như người đệ tử Phật đã cắt đứt cái nguyên nhân để mà xa đọa vào con đường ngạ quỷ. Tôi nói ví dụ như vậy là chúng ai cũng biết cái chuyện rất thông thường là mẹ của một kiền liên đọa ngạ quỷ là do nguyên nhân gì, thì câu này của kinh đại chúng đã biết nhiều, trong kinh Phật diễn tả đã biết nhiều, các vị đã biết nhiều rồi. Mẹ có một cái nguyên đọa ngạ quỷ là do cái tâm tham lam và keo kiệt cực độ trên cái kiếp sống, trong lúc sống. Cho nên trong kinh Lưu Lan là tả là khi mà một kiền liên đã thức được là lục thông rồi, mới là đem cái đất cơm của mình, thấy rằng mẹ mình là đọa lạc trong cái đường ngạ quỷ khổ đau, nên nóng lòng đau đớn mới xin bát cơm đem về dâng cho mẹ. Thì trong cái lúc mà mẹ của nhà lục liên là thọ dụng cái cơm đó, ăn cơm đó, thì nó biểu hiện ra một cái hành động là lấy cái tay trái che cái bát cơm, che vì sợ các cái ngạ quỷ khác xung quanh bạn bè đang khổ sở như mình đó nè, họ cũng thèm thuộc rồi, họ cũng đói như mình rồi, nếu mà lỡ họ thiên mình thì mình còn ít quá đi. Cho nên lấy cái tay mà che tay mặt nó bát cơm rồi đưa vào miệng. Thế thì tôi xin nói các vị nhớ rồi, đưa vào miệng thì cơm đó không thành cơm mà lại thành cái than, than lửa, thành than lửa đó không ăn được. Đó là nói cái đó để tôi nhắc cho các vị rằng là cái người mà tham lam keo kiệt nặng nề, nặng về tham, nặng về keo kiệt muốn tỉnh, thì đó là nguyên nhân mình để đọa vào ngã quỷ. Mà người đệ tử Phật qua về nương tựa với chánh pháp rồi thì biết qua về nương tựa với Phật thì đã có cái lòng học theo cái lòng đại từ đại bi đại hỷ đại đại xã, qua về nương tựa với chánh pháp thì biết rằng là chánh pháp biết là pháp tánh tự nó thanh thanh tịnh, tự nó trong thanh, tự nó không có phiền não, không có nhiễm ô. Thế thì cái người đó bắt đầu cởi mở, có tu tập cái hạnh bố thí, cái hạnh trì giới, cái hạnh nhẫn nhục, dân dân, do đó cho nên cắt đứt cái nguyên nhân của ngạ quỷ, cho nên không tâm đọa vào ngạ quỷ là như vậy. Chứ không phải là làm cái lễ đi không rồi là gọi là có quyền là cấp cho mình một cái giấy chứng nhận gọi là cái pháp, rồi kể từ đó mình không còn đọa địa ngục, không còn đọa ngạ quỷ nữa, hiểu gì là không được. Tăng không đọa bàn thân, người đệ tử quy Phật sẽ không đọa bàn thân. Bàn thân tức là xuất sanh, xuất sanh ta cũng còn gọi là bàn thân. Cái bàn có nghĩa là cái loài đó, cái xương sống của nó. Cái sinh sống của nó là nó đi nó đứng thường thường là cái sinh sống của nó nằm ngang. Cái con gà, con vịt, con chó, con heo, tất cả thượng tầm hạ thú đều là cái loại là cái sinh sống nằm ngang, gọi đó là bàn thân. Mà bàn thân cũng tức là xuất thân, tức là gồm cái thượng tầm hạ. đang đạt những cái giá thấp của Phật dạy ở trong ta tại để hướng dẫn mọi người để tử Phật tại gia tu tập. Do cái lẽ đó mà người Phật tử tại gia có cái điều kiện được tu, được học, được hành theo giáo lý của Phật. Cho nên đã người Phật tử tại gia sẽ phá bỏ được, sẽ mất đi được cái nguyên nhân đọa vào bàn thân. Mà bàn thân á, nguyên nhân mà đọa vào bàn thân là cái nhân si mê đần độn. Cái nhân mà đọa địa ngục trong phương diện tôi nói mà chưa rồi đó, cái nhân mà đọa địa ngục là tham sân si mà nặng, thiên nặng về sân thì đọa địa ngục. Cái nhân mà đọa ngạ quỷ cũng dựa trên tham sân si mà nó thiên nặng về tham. Không nên cho việc là cái nhân mà đọa vào bàn thân xuất thân này đó, cũng là dựa trên căn bản về nó là tham sân si mà nó thiên nặng về si. Thế thì người Phật tử mà qua về đối tượng với tăng rất là học được đạo, thầm theo giáo pháp, dứt bỏ được cái tâm si mê đần độn hắc ám vô minh đi, rồi cắt đứt cái nguyên nhân đọa vào bàn. Người Phật tử học đạo quy Phật được lợi ích là do cái chỗ thực hành của mình, học theo giáo lý, hành theo giáo lý, sống theo giáo lý, nó mới thực sự có được lợi ích. Đấy là nói về vấn đề lợi ích của sự quy hướng, của sự quy hướng đó. Người nào học theo, hành theo và sống theo như vậy thì người đó sẽ được cái lợi ích lớn lao như thế, là không đọa vào địa ngục, không đọa vào ngạ quỷ, và không đọa vào đất trời. Tuy nhiên phải nhớ rằng nó có cái nguyên nhân của nó, chứ không dựa vào cái nguyên nhân. Nói sâu hơn một chút nữa để cho đại chúng để tôi nói nãy giờ đó, là tôi nói cái cấp quy, cái cấp quy của người Phật tử hiện giờ gọi là quy y với tam bảo, mà là thế gian trụ trì tam bảo, tức là tam bảo đó là tam bảo hiện có, hiện tồn tại trên thế gian bây giờ. Còn ngày xưa, nói về quá khứ, ngày xưa Đức Phật truyền trao cái lễ gọi là cái lễ quy y mà ngày nay đó nè, thì tôi xin thưa với đại chúng là đơn giản lắm, đơn giản hơn bây giờ vậy. Là Đức Phật mỗi ngày đi khất thực lại đây mai đó, được một người thí chủ nào cúng dường cho đồ ăn, rồi bằng lòng ngồi nghe Đức Phật dạy bảo cho mấy gì cần thiết, chẳng hạn như Đức Phật tiên nên quay về nơi tổ Đức Phật giữa pháp giới tăng. Quy Phật được lợi ích như vậy, quy pháp được lợi ích như vậy, quy tăng được lợi ích như vậy, tức là như tôi nói nãy giờ đại để vậy. Và sự lấy của nó là khỏi đọa địa ngục, khỏi đọa ngạ quỷ, khỏi đọa bàn bàn thân. Cho nên các thí chủ hãy ráng tinh tấn mà quy y, mà học đạo, mà cao dồi, mà sửa mình. Và cái vị thí chủ đó lần lần tinh tấn tu tập theo cái lời của Phật dạy, và kể từ đây nương tựa theo Phật, học hỏi theo Phật, theo pháp theo sa tăng, thì cái người đó coi như là người đệ tử Phật đã cao tăng rồi. Mà không cần phải làm cái lễ kỹ càng như ngày nay. Lễ kỹ càng, cái lễ kỹ càng như ngày nay đó là vì Đức Phật đã qua đời, đã niết bàn từ lâu rồi. Bây giờ là thế gian cụ thể tăng bảo này, người ta làm cái lễ đi theo cái hình thức nghi lễ của một tôn giáo, gần giống như cái nghi lễ của các tôn giáo khác. Phải có hình thức như vậy để cho cái người thí chủ, cái người Phật tử mới bắt đầu tu đó, nó có cái điều kiện, có cái cơ hội phát tâm. Chứ thì thật không phải cần làm cái lễ long trọng lắm, cũng không phải là cần nhất thiết ở tại trước Phật điện, mà trang nghiêm mà long trọng cũng cần. Nói như thế nghĩa là con muốn nói với đại chúng rằng cái thời xưa Đức Phật dạy giáo hóa ở đâu, người nào bằng lòng theo học hỏi tu tập theo con đường của Phật, của Pháp, của Tăng là người đó cũng đi rồi, chứ không có làm cái gì long trọng gì nào. Vì vậy cho nên từ lâu nay đời này tôi cũng có nói qua với đại chúng, đại chúng có số đông như thế này, sự thật không có người nào mà đòi hỏi chi y mà tôi sẵn cấp cho cái độ để cho thái chấp nhận nào. Nhưng mà các vị đã bằng lòng nghe học theo lời dạy của Phật, tức là quy Phật, cái gì học theo cái lời cái biểu Phật, tức là quy Pháp, và nghe cái lời triển khai giảng dạy của tôi nói ra mà các vị thấy nó có đúng chân lý, nó có đem lại sự cần thiết cho bản thân, cho đạo đức, cho gia đình, cho xã hội, thì coi như các vị đã quy y rồi hết rồi đó. Coi như quy y rồi hết, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi hết. Đó là chính lý nó vậy. Tuy nhiên là ít có ai chịu làm chính lý như vậy, mà cần làm cái lễ như của theo cái nghi thức thông thường của thế gian cụ thể tam bảo thì điều đó cũng tốt thôi. Nhưng mà nên lưu ý rằng cái tốt đó là cái dựa trên cái sự học, sự hành và cái sự sống của mình cho nó hợp đạo ý, thì nó mới có đạo lễ thật sự. Qua cái cách thứ hai, các vị đã trở thành cái người đệ tử Phật rồi, đã trở thành người đệ tử Phật rồi. Cái bước thứ hai là các vị phải tìm hiểu về đạo Phật, tìm hiểu tôn chủ và mục đích của đạo Phật. Đã chúng ta yêu cái tôn chủ và mục đích. Con chủ tức là cái lập trường giáo lý của đạo Phật, cái lập trường của nền giáo lý của đạo Phật như thế nào, và cái mục đích của đạo Phật hướng dẫn dạy người tu tập để làm gì, đưa con người đi đến đâu. Thế thì cái bước thứ hai là các vị phải tìm hiểu tôn chủ và mục đích của đạo Phật. Tôi xin nhắc lại điều này các vị đã hiểu qua. Tôn chủ của đạo Phật chủ trương rằng mọi người đều có thể thành Phật. Đây là tôn chủ đây này. Tôn chủ tức là cái lập trường của nền giáo lý Phật. Chủ trương rằng Phật dạy rằng tất cả mọi người đều sẽ thành Phật, vì mọi người đều có khả năng cải tạo và xây dựng bồi dưỡng cho mình từng bước một để tiến lên con đường giải thoát giác ngộ, và cuối cùng là được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng như Phật vậy. Mà cái này là chúng đã biết, các vị đã học kinh Đại Thừa Diệu Pháp liên la. Đức Phật đã dạy rằng tất cả mọi người đều là sen cả đấy.
đại thừa diệu pháp liên qua chủ trương rằng tất cả mọi người đều là thiên. Liên qua cũng là qua thiên.
Và ví dụ là xác định rằng tất cả mọi người là Phật, mọi người sẽ thành Phật, mọi người có khả năng thành Phật. Phật cũng như là Thế Tôn ví như hoa sen nở toàn diện. Còn các vị Bồ Tát mà ta tôn thờ, Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí vân vân, ví như hoa sen nở được 80-90%. Còn như hàng Duyên Giác, Bích Chi Phật, quả vị hàng A La Hán, ví như hoa sen vừa trồi lên mặt nước, vừa nở được 60%, đó là ví cho thanh văn duyên Duyên Giác. Cái độ nở của sen có khác nhau, nhưng mà cánh vị gương hạt vẫn y nhau như vậy. Thậm chí hàng phu ở dưới, ví cho cái hoa sen mà còn ở dưới bùn này nước, nước động mà vẫn đầy đủ cái tính chất cánh vị gương hợp như nhau. Do đó cho nên vấn đề mà sen nở toàn diện hay 50%, 70%, 90%, 100% là vấn đề thời gian và vấn đề bồi dưỡng những cái chất liệu, những cái thân nước của nó. Cái sen nào cũng đều có cái phẩm chất giống nhau. Cho nên giáo lý của đạo Phật chủ trương là mỗi con người đều có tánh Phật, đều có Phật tánh và đều có Phật Phật chất. Phật tánh là xác định là mọi người là Phật, đó là Phật tánh. Đã chúng nhớ là Phật tánh và Phật chất khác nhau. Phật tánh là đạo Phật chủ trương là tất cả mọi người là Phật, chẳng qua là chưa thành Phật mà thôi. Cũng như nói rằng tất cả qua sen này là sen, nhưng mà sen còn ở dưới bùn, ở dưới nước, chưa trồi lên mặt nước, chưa nở để toàn diện mà thôi. Cái tất cả hoa này đều là sen. Đó là lấy cái đó để ví dụ cho mọi người đều có Phật tánh, và trong mọi người đều có Phật chất. Cái Phật chất nhiều hay ít nó tương quan với cái số lượng mà chúng ta bồi dưỡng, ta đào tạo, ta tu tập hàng ngày. Tôi nói ví dụ như mỗi ngày mà các vị nghĩ ngợi 1000 điều, mà các vị nghĩ ngợi được 700 điều thiện tới 800 điều thiện, đó là Phật chất của các vị được 80%, đó là Phật chất. Còn lại 20% phàm phu chất, đó là người có tu tập, người mộ đạo, người muốn đi trên con đường để đó. Ngược lại, một ngày ta cũng nghĩ 1000 điều, nhưng mà có những người nào đó nghĩ được 500 điều thiện, còn 500 điều bất thiện. Như thế thì cái Phật chất của các vị được phát triển có 50%, còn 50% là phàm phu chất. Còn nếu như không biết quy tam bảo, không biết tu tập, thì Phật tâm của các vị vẫn có, nhưng mà các vị không làm phát huy những điều thiện mà, thì cái Phật chất của các vị có khi là 10% hoặc 15%. Nếu mà lỡ ngày nào đó quên đi nhiều những cái ác duyên phiền não đó tới tâm mà, các vị coi như quên tất cả, nghĩ ngợi, việc làm, việc nói đều ác luôn cả ngày. Như vậy là Phật chất của các vị ngày đó không hiển lộ. Cho nên nhớ rằng trên lý lẽ lập trường tôn chỉ của đạo Phật là tất cả mọi người là Phật, có khả năng thành Phật và sẽ thành Phật hết thôi. Nhưng mà còn vấn đề Phật chất tùy theo sự bồi dưỡng, sự tu tập, sự thích thú hay không thích thú của mình. Có tất cả sau khi các vị những người Phật tử hiểu được cái tôn chỉ và mục đích của đạo Phật rồi, ta phải phát huy cái năng lực vận dụng phương tiện để đi đến, để đạt đến cái mục đích đó, để thực hành cái tôn chỉ đó và đạt đến cái mục đích đó. Tôi nhắc lại cái mục đích của đạo Phật là hướng dẫn mọi người từ từ mà tiến lên, và mọi người sẽ thành đạt được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác ngang bằng như đức Phật đã thành đạt, chứ không phải người đệ tử Phật tu hành rồi làm đệ tử Phật vĩnh viễn đời này sang đời khác trong cái không gian vô tận thời gian vô cùng này. Chỗ đó khác hơn nhiều lý lẽ của các tôn giáo khác. Rồi Phật tử để ý đó, thế thì trên phương, trên con đường phương tiện vận dụng ta phải làm gì? Thì trên con đường phương tiện nhiệm vụ đó, người đệ tử Phật phải tìm hiểu về cái nền giáo lý của đạo Phật, những cái nấc thang để mà tiến lên trên cái đỉnh cao của Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Đại để chia ra làm năm phần, năm tầng Phật, mà kinh điển đạo Phật gọi đó là ngũ thừa Phật giáo. Chứ thừa trong Phật giáo có nghĩa là cổ xe, cổ xe. Người nào đi theo tu tập theo cái thừa đó, học tu theo cái thừa đó, đi trên cái cổ xe đó, nó sẽ chuyên chở người đó tới cái mục đích đó. Tôi nói ví dụ như nhân thừa, tức là cái cổ xe mà nó chuyên chở con người đến cái địa vị trọn lành, trọn tốt, đầy đủ tư cách an vui hạnh phúc của con người, gọi đó là nhân thừa Phật giáo. Đó là đi trên cái xe nhân thừa. Cái cổ xe thứ hai gọi là thiên thừa. Người nào đi trên cái chiếc xe thiên thừa, nó sẽ chuyên chở người đó, nó đưa người đó được hưởng cái sự an lạc, sự hạnh phúc ngang bằng với cái phước báo của người trời, của cõi trời, gọi đó là thiên thừa Phật giáo. Cái thừa thứ ba, thừa thứ ba thứ tư cũng còn gọi, gọi chung lại là nhị thừa. Trong cái nhị thừa đó nó chia ra thanh văn thừa và duyên giác thừa. Người tu theo thanh văn thừa, nó sẽ chuyên chở người đó được cái quả vị tận cùng, quả vị của tứ quả thanh văn là quả vị A La Hán. Và trước tiên được cái quả vị A La Hán, người đệ tử Phật bắt đầu được được những cái quả đầu tiên, ta gọi là quả Tu Đà Hoàn. Đó là gọi là sơ quả, là cái quả thứ nhất của người đệ tử bắt đầu được đi vào, được gia nhập vào cái dòng dõi của các bậc thánh, của các bậc có giải thoát giác ngộ, tiến nhanh trên con đường giải thoát giác ngộ có điều kiện hơn. Quả thứ hai là quả Tu Đà Hoàn, quả thứ ba là quả A Na Hàm, quả thứ tư là quả A La Hán, là quả cuối cùng của thanh văn thừa đó. Cái này là tôi nhắc qua để đại chúng để ý. Và sau đó còn cái thừa thứ tư nữa là ở trong nhị thừa, gọi là duyên giác thừa.
tức là cái người này phải tu tập theo cái giới thập nhân duyên, mà cái quả cuối cùng của họ là đức vị Phật. Thế thì nhân thừa, thiên thừa, căn văn thừa, cũng gọi là nhị thừa, tức là ba thừa rồi. Còn cái thừa thứ tư gọi là đại thừa, cũng gọi là bồ tát thừa. Đại thừa bồ tát thừa thì tu về lục độ vạn hạnh và thành tựu cứu cánh của cái đại thừa này là con người có thể thành tựu được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là quả vị Phật. Đó là những cái nấc thang để mà tiến lên trên lâu đài vô thượng chánh đẳng chánh giác đại để là như thế. Thế thì là trên con đường tu tập thì đại chúng, tôi đã nói nhiều lần, nó có đi theo tình tục giữa trong vũ thừa Phật giáo mà tu tập. Tuy nhiên cái vấn đề then chốt cuối cùng là phải nhận thức được cái tôn chỉ và mục đích của Phật. Dù là thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, tiểu thừa hay đại thừa, mọi người đều có khả năng thực hành hết. Bởi vì vô thượng bồ đề mà mọi người còn có thể thành được, Phật quả mà mọi người đều có thể thành được, thì tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hán, bích chi phật, bồ tát, mọi người đều có thể thành được hết. Đó là lập trường, đó là tôn chỉ và mục đích của đạo. Thời gian thì không còn dài nữa rồi, tôi muốn nhắc cái điểm cơ bản gọi là giáo lý cơ bản trong đạo Phật, cái nguồn tư tưởng chủ đạo trong đạo Phật, để cho đại chúng, cho các Phật tử để ý. Nền giáo lý cơ bản của đạo Phật của chúng ta đăng răng là xác nhận rằng mọi người đều có khả năng thành Phật. Tuy nhiên, đã gọi là quả Phật, tất nhiên là phải có cái nhân của Phật mới có thể thành Phật. Và từ thanh văn hay duyên giác cũng đều là dựa trên cái nguyên nhân tu tập mà có ra kết quả, mà chứ không có chuyện ngẫu nhiên. Trong đạo Phật không có chuyện ngẫu nhiên. Cái nguyên tắc chung tất cả mọi người là xem, cũng như vạn hạnh thiền sư nói rằng một trung nguyên hữu quả mà nguyên mùa quả mà phục hoàn sanh, nhất vị mộc vô quả toàn tại hà do năng, trong gỗ giống có lửa, cho nên người ta cọ lửa kéo lửa nó phát sinh ra. Nếu trong gỗ mà thật không có lửa thì dầu có cọ có kéo kiểu nào cũng lửa không có sinh ra được. Thế thì cái điều đó tôi nói đi nói lại nhiều lần là xác định rằng là mọi người là Phật, mọi người đều có Phật tính và đều có Phật chất. Tuy nhiên là không có chuyện ngẫu nhiên. Dựa trên cái vấn đề cơ bản trong nền giáo lý của đạo Phật là nhân quả, mà nền giáo lý của Phật là nhân. Hai cái nền giáo lý cơ bản là nhân quả nè. Và nhân duyên. Không có quả nào là quả mà không do nhân. Và hãy để có nhân thì tất nhiên là có quả. Cho nên vấn đề nhân quả là quan trọng lắm. Như tôi vừa giới thiệu, mọi người để thể Phật muốn làm hoàn thành cái nhiệm vụ của một con người đầy đủ tư cách, đầy đủ phẩm hạnh, đầy đủ sự hạnh phúc an lạc của gia đình, của xã hội, trong kiếp con người, thì chúng ta phải làm gì? Người Phật tử phải tiến lên cái bước thứ hai, ngoài cái quy y Tam Bảo hồi nãy, các vị phải giữ gìn ngũ giới tâm. Ngũ giới tâm là nhân, là nguyên nhân đấy. Các vị sẽ lãnh thọ những cái điều răn cấm là không được giết người là một, không được trộm cướp là hai, không được tà hạnh ngoại tình lan trả khi có gia đình rồi là ba, không được nói láo, nói theo dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác là bốn, không, người nam không được uống rượu, tất nhiên là nam kể cả nữ, nhưng mà nữ ít uống rượu nên không nói, nam không được uống rượu. Đó là năm, năm cái điều đó tôi là bằng gọi là năm giới cấm, năm điều răn cấm, gọi đó là giới của người cận sự nam và cận sự nữ, là cái người gần gũi thường thân cận Phật pháp tăng, thường thân cận với Tam Bảo để học đạo và hành đạo. Cái điều đó cũng có an vui hạnh phúc của gia đình, của xã hội, đầy đủ tư cách của con người. Đời này cũng như đời sau, người đệ tử phải bước lên một bước thứ hai là thọ, lãnh thọ năng điều răn cấm vợ, đó là cái giới của cận sự nam và nữ, nó là nhân đấy. Cái nguyên nhân đó là cái kết quả hiện tại gia đình hạnh phúc, xã hội an lành, mọi người thương mến. Thế thì là nhân là ngũ giới, và quả là hạnh phúc an vui của kiếp con người. Đây con chỗ này đó, tôi định là hôm nay tôi là tôi nói với đại chúng là cái điểm này là mới cho mình nha. Thế thì là tôi vừa giới thiệu giới của cận sự nam cận sự nữ, là bước thứ hai gọi là nhân thừa mà. Bây giờ cái bước đó là bước thứ nhất gọi là nhân thừa Phật giáo, bước thứ hai gọi là thiên thừa Phật giáo. Thiên thừa Phật giáo thì là người đệ tử Phật phải luôn luôn xếp, tự xếp và dè dặt cẩn thận, là sửa điều chỉnh và sửa những cái sai trái của thân, miệng và ý. Cái này nhân quả, cái đó là chúng nhớ để như thế. Miệng đó nè, có 1, 2, 3, 4, tức là nói láo, nó lưỡi hai chiều, nó lại thay dịch, nó lại hôn không ác, gọi chung lại cái này là nói nó dối thôi. Đây nó dối rồi, lại để nó có bốn điều. Bây giờ cái điều thứ ba là ý nè, ý nó có ba điều nè. Hôm nay tôi muốn nói với các vị là khi tham sân, từ trước tới nay tôi nói với các vị là tham sân và si, và thường thường nói trong kinh Phật là thường nói là giữ gìn thân khẩu ý à. Nhưng mà bữa nay tôi muốn nói với các vị là ý thân khẩu, ý thân khẩu. Cho nên giáo lý học càng sâu, tư duy càng sâu, các vị sẽ thấy những cái độc đáo của đạo Phật.
Thường thường là các vị ở đây hỏi ai cũng biết ba nghiệp của ông là gì? Là ba nghiệp của thân là thân số ý là gì hả? Thì ai cũng biết rằng ba nghiệp của thân của khẩu của ý là như vậy, như vậy, như vậy. Như vậy nhưng mà bữa nay tôi muốn nói rằng là ý thân khẩu. Nhưng mà từ trước đến nay tại sao tôi nói thân khẩu ý? Bây giờ tôi mới nói ý thân khẩu. Chuyện này á, cho nên học đạo mà học sâu trong kinh điển của Phật rồi là Đức Phật cho bằng là vận dụng cái lối thuyết pháp của Đức Phật là vận dụng tứ bất đạt sâu sắc lắm. Đối với ý á, các vị lý nghe về cái tập bài thiền là thiền cái này đó nha, chuẩn bị tháng này đi chùa nghe giảng cái gì trước, đi trước hay là nghe trước hay là nói trước, rồi á về nhà làm cái gì cái gì cái gì, từ đây tới chiều cái gì trước, đi trước bây giờ. Hồi đầu hôm hoặc là hồi 3-4 giờ sáng các vị chuẩn bị đi chùa, đó là ý trước là mới thân mới nó biểu hiện ra, thân mới là đi, rồi nó biểu hiện ra miệng mới nói cái gì nghe cái gì học cái gì. Tức là ý là chủ động. Cho nên nó có những cái kinh mà nói là thân hữu ý, mà có những kinh á, như kinh Tứ Thập Nhị Chuyên Phật nói là dục thân ư nhữ ý. Tất cả các tham dục, kể cả tham tài, tham sắc, tham danh, tham thật, tham thầy đều sanh từ nơi ý của ông. Ý do tư tưởng sanh. Cái ý của ông là do tư tưởng sanh. Nghĩ trong các tập tịnh thì thi phát việc thi hành. Nếu mà cái ý và tư tưởng mà hàng hụt kinh khủng nó được rồi đó, thì không có cái nào khác làm hại cho ông được cả. Cho nên phải cẩn thận giữ tâm ý mình như giữ con trâu, như chăn con trâu, đừng để nó phấy phá mạ vọng của người ta. Thế thì hả, cái vấn đề mà tiến lên chúng ta cái thừa thứ hai mà gọi là thiên thừa Phật giáo, ai đi theo cái thiên thừa này thì nó sẽ chuyên chở người này hưởng được cái phước báo an lành hạnh phúc tự tại giải thoát ngang bằng những phước báo của người đời, cho nên gọi là thiên thừa. Người muốn thực hành thiên thừa Phật giáo là phải điều chỉnh luôn luôn đề cao cảnh giác với ba nghiệp của mình là ý thân dạ khẩu nha. Bây giờ là coi như là ý thân dạ khẩu, chứ tôi không nói thân khẩu ý. Mà ý á, thay vì ý đề cao cảnh giác về ý thì đề cao tham sân dạ. Thì từ trước tới giờ tôi nói vậy chứ gì, nhưng mà bây giờ tôi không nói vậy nữa. Tôi nói đề cao cảnh giác về ý, tất nhiên là cái ý này bây giờ là dám bỏ mất cái dấu quên vào. À tao rất là nó muốn quên hay nó quên. Thuốc là tao rất là quên hẳn rồi đó. Đề cao cảnh giác về ý thì đề cao cảnh giác về si rồi mới là tới tham mới tới thân, hoặc là si rồi tới thân rồi mới tham, mà si trước. Trong đạo Phật chữ si tức là vô minh nhị. Mà si là gì? Đây là tôi nói ví dụ nè. Trộm đất chết làm xi măng giả bán, ở tù trước mắt và chết người không xa, vì người ta làm sập nhà đổ tường của người ta. Do đó cho nên một là người ta sẽ phát hiện ra mình và người ta tìm mình, người ta trả thù bằng kiểu nào đó cho cái gia đình của người ta đang bị nguy hại. Và chính quyền sẽ phát hiện ra ở tù trước đó, vậy mà không biết việc đó. Đó là cái gì? Thì là làm thuốc tây giả nhiều mặt hàng bán như vậy là chết người ta dễ dàng mà mình không trực tiếp giết thôi, thì là người giết nhiều người lắm. Đó là nói về giết rồi. Còn nói về hình pháp
của nhà nước luật lệ của quốc gia, người đó sẽ bị ở tù trước mắt, bỏ vợ bỏ con và có tiền án tiền sự rồi thì sau này khó là ăn vô cùng. Vậy mà không biết, thế thì cái đó là gì? Là thứ ăn cắp xe gắn máy xuống chùa này, ăn cắp xe đạp, tù tội kề cận một bên, đã nhiều người bị bắt tay rồi phải không? Vậy mà dám làm mà không biết là gì? Đại thế thì ăn cắp là hành động của là hành động tham, mà thắt xúc là tự, si mê là tướng. Cho nên si mê không biết nguyên nhân nào là thiện, nguyên nhân nào là ác, nguyên nhân nào là tốt, nguyên nhân nào là xấu, không biết cái nào là chân, cái nào là tà, cái nào là chân, cái nào là ngụy, cái nào là thiệt, cái nào là hư, cái nào là nâng, cái nào là không. Không nên, đó là si. Từ si nó mới không ra tham, hoặc từ si mới không ra sân, cái thì si mà sân ra tham dạ, sân là si, sân ra sân dạ tham, chứ không phải là tham trước. Tuy nhiên khi mà nó biểu hiện ra hành động bình thường, người ta thấy tham, mà thấy do tâm tham mà sinh ra ăn cắp, người ta thấy là do tâm tham mà không đáp ứng được nguyện vọng yêu cầu của mình mà đánh lộn mà giận dữ, gọi đó là sân. Chứ thì thật ra tham và sân nó sao, nó là cái hậu quả không sáng suốt của ý là tư. Do đó cho nên là Phật tử phải đánh đo về cái hậu quả và nguyên nhân. Cho nên cái bữa kịch mà dính trình cái bữa rồi đó, nó hay vô cùng là hay. Tại sao bà biết rằng làm gì mà một triệu bạc mà tới tháng mà trả cho bà 10 tháng đầu tóc mà bà đem tiền bà gửi vậy là bà muốn vô cùng như vậy? Bà nói có tôi không, tôi vay ngân hàng có 8%, tôi đưa ra cái cô năm này nè, tôi lấy 12%. Rồi cổ nó đưa ra cho mà thải mã gì đó, cổ lấy 16 chứ tôi đâu có bỏ 16. Dầu 12% nữa bà cũng là ngu. Làm gì mà dễ kiếm tiền ra như thế là đã cho bà, hết chi lại đưa ra 16% là sao có. Còn ông là quận quỷ, ông ở trong nhà nước, ông cho người ta cái giấy phép để mà làm hợp tác xã như thế thì ông không có ngu hay sao? Thế thì là si, nó si tập thể, si tập thể như thế. Tôi năm này si, tôi si, chủ nhiệm hợp tác xã si, ông cũng si, vậy thì tôi si, anh si, tất cả chúng ta cùng si. Rồi chúng ta không lường được cái hậu quả của xã hội, của sự làm ăn, của nền kinh tế. Cho nên nó phát xuất từ si. Cái vở kịch nó hay vô cùng như vậy. Thế thì ý là si tham dạ, sanh phải đề cao cảnh giác. Đừng si, mà không si thì không tham, không tham bậy, không sân bậy, không làm những điều bất hợp. Tự ý nó sanh ra, nó biểu hiện ra thân là sát đạo dần. Bây giờ người đệ tử Phật phải cảm giác là cái pháp này là thêm một chữ không sát không đạo không còn dần. Miệng có thể nói dối, nó lưỡi là gì?